Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 1 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Giáo hội Công giáo và công tác cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Pakistan. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày kinh nghiệm đau thương của Enrico Spanarello, thanh niên Ý, về tai nạn lưu thông đưa đến tàn tật. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thánh giá trong đời sống Kitô hữu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Seoul, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào mừng sự gia tăng con số giáo dân dấn thân tại Á Châu là một dấu chỉ hy vọng lớn lao cho tương lai giáo hội tại đại lục này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức nhóm tại Seoul, Nam Hàn từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 tới đây với chủ đề Rao giảng Chúa Kitô tại Á Châu ngày nay. Tham dự hội nghị có lối 400 người, trong đó có các phái đoàn chính thức của 20 hội đồng giám mục Á Châu, kể cả Việt Nam, và 30 phái đoàn đại diện các phong trào và hội đoàn giáo dân. Sứ điệp được Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, công bố tại buổi khai mạc hội nghị. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, con số ngày càng gia tăng các giáo dân dấn thân, được huấn luyện và đầy lòng nhiệt thành, là một dấu chỉ hy vọng rất lớn cho tương lai của giáo hội tại Á Châu. Ở đây với lòng biết ơn, tôi muốn đề cao hoạt động trỗi vượt của nhiều giáo lý viên đang mang đức tin công giáo phong phú đến cho người trẻ cũng như người lớn, thu hút cá nhân, gia đình và các cộng đồng giáo xứ với một cuộc gặp gỡ ngày càng sâu xa hơn với Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để các giáo dân trong niềm hiệp thông tâm trí với các mục tử của mình và được tháp tùng trong mỗi giai đoạn của hành trình đức tin qua sự huấn luyện tốt đẹp về tu đức và huấn giáo, họ được khích lệ cộng tác tích cực không những vào việc xây dựng cộng đoàn giáo hội địa phương, nhưng còn tìm kiếm những con đường mới cho tin mừng trong mọi lĩnh vực của xã hội.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đóng góp của các phong trào tông đồ và canh tân như một hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Linh, vì họ mang lại sức sống và năng lực mới cho việc đào tạo giáo dân, đặc biệt cho các gia đình và người trẻ. Tiếp đến là các hội đoàn và phong trào của giáo hội chuyên thăng tiến phẩm giá con người và công lý một cách cụ thể, chứng tỏ đặc tính đại đồng của sứ điệp tin mừng về ơn chúng ta được nhận làm con cái Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu đề cao vai trò không thể thiếu được của giáo dân trong sứ mạng của giáo hội và phát triển những chương trình đặc thù cũng như các sáng kiến để trợ giúp họ trong việc rao giảng Chúa Kitô tại Á Châu ngày nay. Đức Thánh Cha viết, tôi xác tín những thảo luận và quyết định tại hội nghị sẽ nhấn mạnh rằng đời sống và ơn gọi Kitô phải được coi như nguồn mạch đầu tiên mang lại hạnh phúc cao cả và là một hồng ân còn được chia sẻ với tha nhân.
Bon, Giáo hội Công giáo tại Đức kêu gọi các tín hữu Hồi giáo đang sinh sống và được hưởng tự do tôn giáo tại Đức hãy dấn thân cổ võ tự do tôn giáo tại các nước nguyên quán của mình. Lời kêu gọi trên đây được các giám mục Đức đưa ra trong sứ điệp gửi các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan vừa qua. Các giám mục nhận định rằng tình trạng của các tín hữu Kitô tại nhiều nước Trung Đông ngày càng trở nên khó khăn. Cho đến nay, Giáo hội Công giáo tại Đức vẫn luôn dấn thân bênh vực những yêu cầu chính đáng của các tín hữu Hồi giáo tại Đức. Các tín hữu này cũng phải gia tăng dấn thân bênh vực quyền của tín hữu tất cả mọi tôn giáo được tự do hành đạo. Đức Tổng giám mục Robert Sonlich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đánh giá tích cực sự việc mới đây ông trưởng ban tôn giáo của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ tái biến nhà thờ Thánh Phaolô ở thành Tarso thành một nơi thờ phượng thay vì là một viện bảo tàng như hiện nay. Và Ngài nói thêm rằng, chúng tôi hy vọng các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm được hưởng tự do tôn giáo mà không bị giới hạn.
Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, chào mừng tin về việc nhà thờ Thánh Phaolô ở thành Tarso có thể trở thành nơi thờ phượng, và Ngài gọi đây là một dấu hiệu cho toàn thể thế giới. Nhưng Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, bao nhiêu lời hứa hẹn của các vị lãnh đạo cao cấp trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã không thành sự thật và chỉ có tính cách lừa đảo. Do vậy, Ngài tiếp tục hy vọng bất chấp điều gì xảy ra. Nhà thờ Thánh Phaolô được xây hồi Trung Cổ tại nơi sinh của Ngài là thành Tarso. Chính quyền Thổ cho phép dùng thánh đường này làm nơi thờ phượng trong năm Thánh Phaolô, nhưng sau đó lại tiếp tục dùng làm bảo tàng viện. Từ lâu, Đức Hồng Y Meissner đã cùng với Đức Cố Giám mục Luigi Panovese, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ, yêu cầu nhà nước trả lại thánh đường này.
Königstein, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aussa, Sứ thần Tòa Thánh tại Haiti, kêu gọi quan tâm trước tiên tới các tín hữu nạn nhân trước công trình tái thiết. Tuyên bố hôm 26 tháng 8 vừa qua, nhân dịp viếng thăm trụ sở của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tại thành phố Königstein bên Đức, Đức Tổng Giám mục Aussa nói, việc tái thiết Haiti bị tàn phá vì trận động đất ngày 11 tháng Giêng năm nay là điều quan trọng, nhưng tư tưởng đầu tiên là phải giúp đỡ dân chúng phục hồi và tìm cách tái tạo cuộc sống. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết công trình tái thiết các thánh đường ở Haiti sẽ được khởi công trong những tháng đầu năm tới 2011. Nhưng ưu tiên đối với giáo hội là giúp đỡ chính các nạn nhân. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Aussa đã cảm ơn sự giúp đỡ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ liền sau trận động đất và hứa giúp tái thiết các nhà thờ, nhà nguyện, chủng viện, cũng như tài trợ các chương trình giáo dục tại Haiti. Tại thủ đô Port-au-Prince, 70% các cơ sở và nhà cửa bị phá hủy vì động đất. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhìn nhận rằng, dân chúng Haiti còn bị chấn thương, các giáo xứ còn bị phân tán, hơn 700.000 người còn sống trong các trại tiếp cư, một số khác di tản tới các thành phố khác, một số người đến thành phố để tìm việc làm. Đức Tổng Giám mục Aussa nói thêm rằng đối với giáo hội, việc tái thiết các trường học có tầm quan trọng rất lớn, xét vì giáo hội đảm trách hơn một nửa các trường học tại Haiti. Sau trận động đất, người ta thấy não trạng ích kỷ vẫn còn lan tràn, ngăn cản việc tái bắt đầu của đất nước. Để bài trừ tai ương này, theo ý Ngài, cần phải có một nền giáo dục tốt đẹp và hiệu năng hơn.
Vatican, Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã tròn 80 tuổi hôm 30 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Pupa, người Pháp, nguyên là Viện trưởng Đại học Công giáo Paris và phụ trách Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa trong 25 năm trời cho đến khi về hưu, hồi tháng 9 năm 2007. Hiện nay, Hồng Y đoàn còn 106 vị dưới 80 tuổi, trên tổng số 179 thành viên. Từ nay đến giữa tháng 11, sẽ có thêm 5 Hồng Y tròn 80 tuổi, nghĩa là có ít nhất 19 chỗ trống trong Hồng Y đoàn còn bổ nhiệm. Sự kiện này khiến cho giới báo chí cho rằng trong vài tháng tới đây, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để bổ nhiệm các Hồng Y mới. Trong hơn 5 năm qua, từ sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã triệu tập hai công nghị để phong hồng y mới, ngày 24 tháng 3 năm 2006 và ngày 24 tháng 11 năm 2007.
Washington, hơn 100 tổ chức tôn giáo tại Mỹ kêu gọi quốc hội nước này bác bỏ dự luật cấm các tổ chức từ thiện đang nhận tài trợ của chính phủ, không được phép để ý đến tôn giáo của những người mà các tổ chức này muốn thu nhận làm nhân viên. Trong một thư chung gửi đến các đại biểu quốc hội Mỹ hôm 25 tháng 8 vừa qua, các tổ chức tôn giáo nhận định rằng nếu quốc hội thông qua dự luật nói trên thì sẽ lèo lái tự do tôn giáo, làm biến thái quyền của các tổ chức xã hội của các tôn giáo được tiếp tục sống theo tín ngưỡng của mình trong việc thu nhận nhân viên. Các tổ chức này kêu gọi Quốc hội Mỹ đồng ý cho các tổ chức từ thiện tôn giáo được ưu tiên thu nhận những người chia sẻ cùng xác tín tôn giáo và sứ mạng của mỗi tổ chức. Quyền này đã có căn bản trong luật tái lập tự do tôn giáo năm 1993, luật về dân quyền năm 1964 và cả trong khoản đầu tiên của Hiến pháp quốc gia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về giáo hội công giáo và công tác cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Pakistan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ 4 tuần qua dân nước Pakistan đang phải vất vả chiến đấu với nạn lũ lụt tệ hại chưa từng có trong lịch sử của mình. Có tới 1/5 diện tích toàn Pakistan bị nước chôn vùi. Cho tới nay, lũ lụt đã khiến cho hơn 1.600 người chết, 800.000 người hoàn toàn bị cô lập và 20 triệu người gián tiếp hay trực tiếp bị liên lụy. Tuy chính quyền và quân đội cũng như các tổ chức nhân đạo quốc tế đã hết sức dấn thân, nhưng công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn và tiến hành rất chậm chạp, vì mọi cơ cấu hạ tầng, cầu cống và đường lộ đã bị lũ lụt cuốn trôi hay bị đất vùi lấp cản trở. Theo một số dự đoán, có ít nhất 6 triệu người cần được cứu trợ cấp thời, trong khi hàng trăm ngàn người khác đã không nhận được trợ giúp nào vì giao thông khó khăn. Lũ lụt đã tàn phá hàng trăm ngàn nhà cửa và cuốn trôi mùa màng, khiến cho hàng triệu người chỉ còn hai bàn tay trắng. Bên cạnh đó, nguy cơ đói khát và bệnh dịch rất lớn vì dân chúng không có nước trong lành để uống và họ phải sống chung với các thú vật còn sống sót. Trước thảm cảnh này của người dân Pakistan, vào cuối buổi tiếp kiến chung 2.000 tín hữu hành hương và du khách sáng thứ Tư 18 tháng 8 vừa qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi liên đới trợ giúp các nạn nhân lũ lụt. Ngài nói, tôi nghĩ tới các dân tộc thân yêu của nước Pakistan bị lũ lụt trầm trọng. Lũ lụt đã khiến cho nhiều người chết và nhiều gia đình mất hết nhà cửa. Trong khi phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi xin bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi với các anh chị em bị thử thách nặng nề như vậy, cũng như tình liên đới của chúng ta và sự trợ giúp cụ thể của cộng đồng quốc tế.
Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã bày tỏ đau buồn sâu xa trong chuyến viếng thăm nhiều vùng tại Pakistan bị chôn vùi dưới làn nước lụt. Trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 8 vừa qua, ông cho biết ông và phái đoàn đã quặn thắt trong tim khi trông thấy thảm cảnh của các nạn nhân lũ lụt. Ông đã từng viếng thăm nhiều nơi bị tai ương thiên nhiên, nhưng chưa bao giờ trông thấy thảm cảnh trầm trọng như tại Pakistan. Ông cũng đã dùng trực thăng để quan sát 4 quận vùng Punjab bị lụt nặng nhất. Đây là vựa lúa của Pakistan, nhưng các cánh đồng lúa đều ngập nước và chắc chắn là các nông dân sẽ không thu hoạch được gì. Nông nghiệp đem lại 20% lợi tức quốc gia bị đánh gục vì các cánh đồng trồng bông, mía, bắp và rau đều bị nước cuốn trôi. Tổng thống Pakistan Azif Ali Zardari cùng hiện diện trong buổi họp báo cho biết khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng của lũ lụt và họ còn được trợ giúp ít nhất trong vòng 2 năm tới. Hiện nay quân đội và các toán cứu cấp vẫn chưa tới được với dân chúng nhiều vùng tại Pakistan. Ông Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đóng góp 500 triệu Mỹ Kim cho công tác cứu trợ. Tổ chức Tiền tệ Quốc tế cho biết các hậu quả của lũ lụt sẽ kéo dài và ảnh hưởng mạnh trên nền kinh tế Pakistan. Xem ra cộng đồng quốc tế cũng đã rất chậm chạp trong việc đóng góp ngân quỹ và việc phân chia đồ cứu trợ đã không được đồng đều khắp nơi. Punjab là vùng bị lụt nặng nhất vì đã có ít nhất 900.000 căn nhà bị tàn phá và nước lũ đã cuốn trôi mọi sự, nhà cửa, thực phẩm, hạt giống, mùa màng, khiến cho người dân chỉ còn lại hai bàn tay trắng, đói khát và không có nước uống. Tuy Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước thành viên đóng góp 500 triệu Mỹ Kim để bảo đảm đồ cứu trợ cho các nạn nhân trong 3 tháng tới đây, nhưng cho tới nay đã chỉ được 54,4% số tiền hứa trợ giúp. Ngày 19 tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Phát triển Á Châu sẵn sàng cho Pakistan vay 2 tỷ Mỹ Kim, trong khi Ngân hàng Phát triển Hồi giáo tặng Pakistan 11,2 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra cũng có một số quốc gia tặng ngân khoản giúp Pakistan đương đầu với tình trạng hiện nay. Hoa Kỳ 90 triệu Mỹ Kim, Anh Quốc 48,5 triệu, Australia 21,6 triệu, Ả Rập Saudi 20 triệu, Nhật Bản 10 triệu, Thổ Nhĩ Kỳ 10 triệu, Pháp 1 triệu, Afghanistan 1 triệu, Italia 1 triệu euro. Theo ông Jamir Akam, đại sứ Pakistan cạnh Liên Hiệp Quốc, cần phải có ít nhất 2,5 tỷ Mỹ Kim mới có thể tái thiết các thiệt hại do trận lụt gây ra cho Pakistan.
Tổ chức Caritas Pakistan đã huy động công tác cứu trợ ngay khi lũ lụt vừa xảy ra. Nhiều tấn thực phẩm, lều vải, chăn mền và quần áo đã được phân phát cho dân chúng. Các nhân viên thiện nguyện cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giúp đỡ dân chúng sống tại làng quê. Lý do là vì đường xá cầu cống đều bị nước phủ lấp, do đó họ thường phải đi bộ. Hệ thống điện và điện thoại đều bị hư hại. Trong nhiều vùng như Sangla và Khyber Pakhtunkhwa, dân chúng cũng không có nước để uống và có nguy cơ bị bệnh dịch. Caritas Pakistan cũng cung cấp cho 1.500 gia đình vùng Peshawar nước uống, thực phẩm, dụng cụ nấu bếp và các thùng phẩm vật y tế, bao gồm cả thuốc lọc nước và khử trùng. 1.350 gia đình tại Pakhan và Kolu cũng đã được Caritas trợ giúp. Ngày 5 tháng 8, chương trình thực phẩm thế giới cũng đã phát động chiến dịch cứu trợ và dùng trực thăng chuyên chở thực phẩm tới các nạn nhân. Tuy nhiên, 3 chuyến chuyên chở đầu tiên cũng chỉ vận chuyển được 7 tấn thực phẩm, đủ nuôi sống 2.500 người trong vòng một tuần. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, tín hữu Công giáo toàn nước Pakistan đã cùng nhau tham gia ngày cầu nguyện do Hội đồng Giám mục phát động để tỏ tình liên đới với các nạn nhân lũ lụt. Đức cha Joseph Coates, Giám mục Faisalabad kiêm Giám đốc Caritas Pakistan cho biết, các tín hữu Kitô và Hồi giáo trong giáo phận của Ngài cùng nhau đứng ra quyên góp tiền bạc và phẩm vật cứu trợ. Các giám mục Pakistan cũng đã công bố thư mục vụ kêu gọi toàn dân liên đới với các nạn nhân lũ lụt. Lá thư mang chữ ký của Đức cha Loren Sandanya, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, có đoạn viết: Đất nước chúng ta đang đứng trước tai ương thiên nhiên to lớn nhất lịch sử của mình. Trận lụt lớn của sông Indo đã gieo chết chóc và tàn phá, khiến cho hơn 15 triệu người bị liên lụy và hàng trăm ngàn nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi. Chúng ta liên đới với các anh chị em đang phải đau khổ vì thảm cảnh quốc gia này. Trong giai đoạn thê thảm này, bổn phận Kitô của chúng ta là phải sát cánh với các tín hữu Hồi giáo và Ấn giáo, để can đảm và cương quyết đương đầu với tai ương to lớn này. Là hàng lãnh đạo của anh chị em, chúng tôi muốn động viên mọi khả năng tuy hạn hẹp của chúng ta và làm tất cả những gì có thể để thoa dịu khổ đau của các nạn nhân. Chúng tôi xin tất cả mọi người trợ giúp các anh chị em nạn nhân lũ lụt với các thực phẩm đã nấu sẵn và các phần ăn dọn sẵn, trợ giúp lều bạt và thuốc men giúp chống dịch tả và các thứ tật bệnh khác. Chúng tôi xin giới trẻ hoạt động thiện nguyện trong các trại tạm trú.
Đức cha Kus cũng cho biết các giáo phận bị thiệt hại nhất vì lũ lụt là Hyderabad, Multan, Rawalpindi và Quetta. Nhưng mưa lũ cũng đã gây ra rất nhiều thiệt hại trong các giáo phận khác nữa. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức cha đã chủ sự một buổi chầu thánh thể và một thánh lễ trong nhà thờ chính tòa thánh Phêrô Phaolô Faisalabad để cầu nguyện cho các nạn nhân. Đức cha cũng cho biết thành phố Roja, nơi năm ngoái đã xảy ra các vụ tàn sát tín hữu Kitô, cũng nằm trong giáo phận của Ngài. Bà Jasmine Joseph, giám đốc Caritas giáo phận Faisalabad cho biết, Caritas đang đứng trước một nhiệm vụ mênh mông trong việc cứu giúp người dân Pakistan. Mặc dù giáo phận này đã không trực tiếp bị tàn phá vì lũ lụt, nhưng các thiệt hại do lũ lụt gây ra cũng nghiêm trọng. Hoa màu bị mất mát và nhà cửa của dân nghèo bị sập. Caritas đang tìm cách trợ giúp được bao nhiêu nạn nhân có thể. Cho tới nay, đa số các nạn nhân được trợ giúp là tín hữu Hồi, nhưng tôn giáo không quan trọng, điều quan trọng là các nạn nhân. Linh mục Khalid Rashid, cha chính giáo phận Faisalabad, chủ tịch Ủy ban giới trẻ, đã huy động người trẻ toàn giáo phận tham gia chiến dịch quyên góp tiền bạc, phẩm vật và dấn thân trong công tác cứu trợ. họ phong phát phẩm vật và ghi nhận các trường hợp nghiêm trọng nhất. Hiện nay người trẻ đang trợ giúp các công nhân làm gạch. Lũ lụt đã tàn phá các lều ở của họ và biến họ trở thành người thất nghiệp. Tuy mới được đức cha Nichol Chia, tổng giám mục Singapore, thành lập ngày 20 tháng 8 vừa qua, tổ chức bác ái công giáo Singapore, viết tắt là Charis, cũng đã hưởng ứng chiến dịch cứu trợ nạn nhân lũ lụt Pakistan. Đức cha tuyên bố rằng giáo hội Singapore có thể làm nhiều hơn nữa để trợ giúp tín hữu và người dân các nước khác bằng cách quyên góp tiền bạc, gửi thuốc men và dụng cụ y tế, cũng như các nhân viên thiện nguyện cho các chương trình cứu trợ ngắn hạn và dài hạn. Ông Stephen Fung cho biết tổ chức Charis sẽ gửi 50.000 euro, 800 dụng cụ lọc nước và 10.000 chăn mền cho các nạn nhân lũ lụt Pakistan. Charis là thành viên và là cánh tay quốc tế của Caritas Singapore.
Vẫn liên quan tới nạn lũ lụt tại Pakistan, ông John Holmes, Phó Tổng Thư ký Văn phòng Phối hợp Cứu trợ Nhân đạo cấp thời của Liên Hiệp Quốc, cho biết đồ cứu trợ đã chỉ có thể được chuyên chở bằng máy bay, và nạn lũ lụt đã đặt ra cho cộng đồng quốc tế các vấn đề liên quan tới việc thành lập các cơ cấu thiết bị chưa từng có cho tới nay. Ông Hadi Bakshandoro, nhân viên quận Thatta, cho biết chính quyền Islamabad đã ra lệnh di tản gần 1 triệu người khỏi các thành phố Sujawat, Mirpur, Banhoro và Daro để tới các vùng an toàn hơn, hầu tránh lũ lụt có thể lan tới vùng này. Trong khi đó, Bộ trưởng dẫn thủy Nhập Điền Sindh báo động mực nước dâng cao đang đe dọa bờ đê bảo vệ làng Gardi, khu Dabas, nơi có mộ của bà cựu thủ tướng Benazir Bhutto, thân phụ bà và 2 người em của bà. Giới chức chính quyền địa phương cũng cho biết đã đắp đê cao hơn vì không muốn cho nước ngập lăng tẩm của các anh hùng liệt sĩ Pakistan. Hiện nay chính phủ phải dùng các máy bay trực thăng và các thuyền của quân đội để di tản dân chúng. Trong khi đó, một nhân viên của Tòa Bạch Ốc báo động rằng các lực lượng Taliban đang âm mưu tấn công các nhân viên cứu trợ nhân đạo nước ngoài tham gia công tác cứu trợ các nạn nhân lũ lụt. Giới chức chính trị Washington cho rằng quân khủng bố Taliban có thể tấn công các bộ trưởng liên bang và tỉnh lỵ. Ngày 23 tháng 8 vừa qua, ông Gianni Pittella, Phó Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, đã ra thông cáo kêu gọi các cộng đồng quốc gia và các tổ chức nhân đạo quảng đại trợ giúp các nạn nhân lũ lụt. Thông cáo có đoạn viết, tình trạng khẩn cấp do lũ lụt gây ra trong các tuần qua ngày càng trầm trọng. Ngoài sự kiện có nhiều thành phố và làng mạc bị tàn phá và số người chạy lụt lên tới hàng triệu, còn có nạn dịch đang lan tràn đặc biệt tai hại cho trẻ em. Mặc dù có lời kêu gọi của ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, các phẩm vật cứu trợ do cộng đồng quốc tế loan báo và hứa hẹn ở dưới mức nhu cầu cấp thiết nhất. Thảm cảnh nhân đạo mới này đang đánh quỵ một quốc gia vốn đã trở thành trung tâm của các xung khắc và căng thẳng, khiến cho cuộc sống của đại đa số dân chúng trở thành thê thảm hơn. Thế giới không thể không biết tới điều đó. Cần phải huy động các cơ cấu và cộng đoàn quốc gia toàn Âu Châu để phục hồi sự chậm trễ trong việc cứu trợ các nạn nhân. Mọi người đều có thể làm được một cái gì đó qua trung gian các tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế.
Vừa rồi là bài viết về giáo hội công giáo và công tác cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Pakistan. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày kinh nghiệm đau thương của Enrico Spanarello, thanh niên Ý, về tai nạn lưu thông đưa đến tàn tật.
Sau đây là một trong muôn vàn câu chuyện đau thương của nạn nhân các tai nạn lưu thông, đặc biệt là các bạn trẻ, xảy ra hàng ngày trên các đường phố hay nơi xa lộ. Chỉ trong nháy mắt, đang là người bình thường, đông đầy sức sống, nạn nhân có thể vĩnh viễn từ giã cõi đời, hoặc nạn nhân không chết ngay tại chỗ, nhưng lại bị tàn phế suốt đời, vô phương chữa trị. Enrico Spanarello, người Ý, năm nay 26 tuổi, nhưng từ 8 năm qua đã phải chiến đấu với hoạn nạn để sống còn và hiện giờ ngồi xe lăn. Tai nạn xảy ra vào đêm 16 tháng 2 năm 2001, khi Enrico 17 tuổi, đi tham dự buổi tưởng niệm người bạn thân Niccolò Gallo vừa tử nạn đúng một tuần trước đó vào ngày 9 tháng 2. Ra về, Enrico quá giang xe các bạn, trong xe có tất cả 5 người, Enrico ngồi băng sau bên tay phải. Khi tai nạn xảy ra, chỉ mình Enrico bị văng ra ngoài và bị thương nặng nhất. Trong năm tiếp theo đó, Enrico hoàn toàn bị tê liệt và bị coma, hôn mê, sống như loài thảo mộc. Các bác sĩ người Ý bó tay lắc đầu không chữa trị. Họ cho rằng có chữa trị cách nào đi nữa cũng không thể cứu vãn được gì. Họ chỉ giữ Enrico ở nhà thương trong vòng 4 tháng, sau đó ký giấy cho xuất viện. Nhưng song thân Enrico không đầu hàng, ông bà đưa Enrico sang Đức, chữa trị ngay một bệnh viện nổi tiếng ở thành phố Innsbruck. Nơi đây, Enrico được bác sĩ giáo sư Leopold Sartori tận tình chữa trị. Ông không đầu hàng trước khó khăn, và nhất là ông kéo chàng trai Enrico cùng với ông đi vào trận chiến khốc liệt, nếu không sẽ chẳng đưa đến kết quả nào. Chính Enrico kể lại như sau. Ban đầu tôi phản ứng thật dữ dội, mặc dầu chỉ có thể cử động được phần thân thể bên trái, tôi vẫn cấu xé, đấm đá mọi người chung quanh và cắn xé chính thân thể của tôi nữa. Các dấu cắn vẫn còn, nhưng tôi nhớ lời bác sĩ Santuari nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, cần phải có thời gian lâu dài và một ý chí sắt đá mới có thể trở lại tình trạng đi đứng bình thường như trước. Tai nạn đã khiến cho Enrico Spanarendo vô cùng ân hận và quyết định vừa chiến đấu để ra khỏi cảnh tàn tật vừa thay đổi lối sống. Nhưng nhất là chàng trai Enrico tự rút ra cho mình 3 bài học. Thứ nhất, không nên đặt tin tưởng vào bất cứ ai, nếu không muốn nói là không nên dễ tin nơi mọi người. Thứ hai, không nên lên xe với người mới có bằng lái xe. Chẳng thà giữ nguyên đầu hơn là bị mất đầu. Thứ ba, cho dầu một người có bằng lái lâu năm, khi ngồi chung xe với họ, phải để ý cách thức họ lái như thế nào. Nếu họ chạy quá nhanh hoặc lái ẩu, không tuân theo luật lệ, thì phải có can đảm nhắc nhở và có can đảm từ khước ngồi chung xe với họ. Nhưng trong gian nan, Enrico đã gặp được tấm lòng vàng. Đó là thân mẫu người bạn quá cố Niccolò Gallo. Chính bà đã trả một phần chi phí thật lớn cho Enrico nơi nhà thương Innsbruck, và kết quả thật đáng tưởng thưởng. Enrico bắt đầu sử dụng từ từ phần thân thể bên phải, hy vọng một ngày gần đây, Enrico có thể đi đứng bình thường. Theo thống kê thì từ năm 1969 đến nay, nghĩa là trong vòng 40 năm, có đến 100.000 bạn trẻ tuổi từ 14 đến 29 bị tử nạn trên các đường phố trong khắp nước Ý. Các bạn trẻ chiếm 33% tổng số các nạn nhân xe cộ. Các tai nạn xảy ra mỗi ngày là lời cảnh tỉnh nhắc nhở mọi người phải ý thức trách nhiệm đối với bản thân, tha nhân, gia đình và xã hội. Tai nạn không chỉ đưa đến cái chết cho chính mình, nhưng còn kéo theo cái chết của không biết bao nhiêu người khác nữa. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên, người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn người chết chẳng biết gì cả, họ đâu còn được hưởng điều gì, vì đã bị rơi vào quên lãng, bao yêu thương, oán hờn, ganh tị của họ đã tiêu tan cả rồi, và muôn đời họ sẽ không được dự phần vào bất cứ chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời nữa. Những gì trong tầm tay, bạn hãy ra sức làm. Vì trong cõi âm ti, nơi bạn đang đi tới, không còn hoạt động, không còn dự tính, chẳng còn hiểu biết, chẳng còn khôn ngoan. Tôi thấy dưới ánh mặt trời, không phải cứ nhanh chân là chạy giỏi, cứ mạnh là thắng, hễ khôn ngoan là có ăn, hễ thông thái là giàu có, hễ hiểu biết là được ân huệ, vì điều may điều rủi đến với hết mọi người. Quả vậy, con người đâu biết ngày giờ của mình. Khác nào cá chẳng may mắc lưới, tựa như chim sa bẫy, con cái loài người cũng mắc họa như thế, khi tai họa thình lình ập xuống trên họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thánh giá trong đời sống Kitô hữu.
Một chuyện cổ tích kể lại rằng, có đoàn người kia trên đường đi mỗi người đều vác thánh giá của mình, họ vất vả dưới sức nặng của thánh giá. Có một người thấy thánh giá của mình nặng quá nên không chút ngần ngại, ông ta lấy cưa cắt đi một khúc cho nhẹ hơn. Sau cuộc hành trình thật dài, tất cả đều đi tới một bờ vực thẳm, nhưng không có cây cầu nào bắc qua đó. Bên kia bờ vực thẳm là đất hứa với niềm vui vĩnh cửu và được ở gần Chúa. Sau một lúc do dự, mỗi người nảy ra ý định đặt thánh giá của mình bắc ngang bờ vực. Lạ thay, mỗi thánh giá đều bắc tới bờ bên kia, và mỗi người đều bước bước trên đó để vào đất hứa. Chỉ có người đã cưa cụt thánh giá của mình để làm cho thánh giá nhẹ hơn, giờ đây ông ta phải ở lại đó, ngỡ ngàng, đau khổ và tuyệt vọng, vì thánh giá của ông không bắc ngang được vực sâu. Câu chuyện ngụ ngôn trên đây muốn nêu bật giá trị của thánh giá trong cuộc sống của mỗi tín hữu. Ai cũng phải vác thánh giá, người thì thánh giá ngắn, kẻ thì thánh giá dài. Thánh giá không phải chỉ là gánh nặng đè trên vai của mỗi người một cách vô ích, nhưng thánh giá còn là phương thế cứu rỗi, là cây cầu qua đó mỗi người có thể tiến vào nơi hạnh phúc vinh quang với Thiên Chúa. Thánh giá trở thành con đường mà các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô phải đi qua để được vào trong vinh quang với Ngài, như chính Chúa đã nói: "Ai muốn theo Thầy hãy bỏ mình đi, vác thánh giá mình mà theo Thầy." Marco đoạn 8 câu 34. Sự kiện Chúa Giêsu chọn con đường khổ giá và cái chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại, không những để chu toàn những đòi hỏi công lý và tình thương của Thiên Chúa Cha, nhưng còn biểu lộ cho nhân loại thấy rõ ý nghĩa và giá trị mới mẻ của khổ đau. Thánh giá của Chúa Kitô và cuộc khổ nạn của Ngài mang lại một tia sáng mới chiếu rọi vào vấn đề khổ đau của nhân loại nói chung.
Thực vậy, trong Cựu Ước, đau khổ thường được coi như một hình phạt mà Thiên Chúa công bằng giáng xuống cho con người vì những tội lỗi họ đã phạm. Tuy nhiên, người ta không khỏi tự hỏi, nếu như thế thì tại sao có những người vô tội lại phải chịu khổ đau? Họ có tội gì đâu mà Thiên Chúa lại trừng phạt họ? Đó cũng là vấn đề được nêu lên trong sách ông Job. Vấn đề người lành phải chịu đau khổ đã được soi sáng và giải quyết phần nào trong sách tiên tri Isaiah, qua đó hình ảnh người đầy tớ vô tội của Gia-vê Thiên Chúa đã chịu đau khổ, sỉ nhục để mang lại ơn cứu độ cho dân Chúa. Đây là hình ảnh chuẩn bị và báo trước sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô sau này. Chúa Kitô, con Thiên Chúa vô tội, đã chịu lấy mọi đau khổ để cứu chuộc trần thế, như Thánh Gioan đã nhận xét trong thư thứ nhất của Ngài. Chính Chúa đã hiến thân để đền tội chúng ta, không những đền tội chúng ta mà còn đền tội cho tất cả thế gian. Vì thế, nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, ý nghĩa của đau khổ hoàn toàn được biến đổi. Đau khổ không còn bị coi như hình phạt vì tội lỗi nữa, nhưng nó còn biểu lộ quyền năng cứu độ của tình thương. Trong mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô, đau khổ trở thành một năng lực giải thoát khỏi sự ác, thánh giá trở thành cây cầu bắc ngang qua vực thẳm để vào miền đất hứa như câu chuyện ngụ ngôn trên đây đã diễn tả. Mỗi đau khổ của con người khi được kết hiệp với đau khổ của Chúa Kitô có tác động bổ túc sự đau khổ của Chúa nơi con người chúng ta, như Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu thành Côlôse: "Hiện nay tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, tôi hoàn tất trong thân xác tôi những đau khổ của Chúa Kitô đã chịu cho nhiệm thể của Ngài là giáo hội." Và trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto, thánh nhân cũng khẳng định rằng: "Chúng tôi luôn mang trong mình sự thương khó của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu được biểu lộ ra trong thân xác hay chết của chúng tôi. Như thế là sự chết hoành hành trong mình chúng tôi, còn sự sống thì hoạt động nơi mình anh em."
Trước khi chứng tỏ giá trị cứu độ bằng cuộc khổ nạn và cái chết, Chúa Giêsu cũng đã cải chính quan niệm của người Do Thái thời đó cho rằng đau khổ chỉ là hình phạt vì tội lỗi. Thực vậy, phúc âm theo Thánh Luca thuật lại: "Khi có mấy người đến kể cho Chúa Giêsu nghe chuyện quan Phi-la-tô đã giết mấy người xứ Galilea rồi lấy máu trộn vào máu lễ vật của họ, Chúa cất tiếng nói: "Các ngươi tưởng những người Galilea ấy có tội hơn những người Galilea khác vì đã phải đối xử như vậy phải không? Cũng như 18 người bị tháp Siloe đè chết, các ngươi tưởng họ cũng có tội hơn những người khác ở Jerusalem sao? Ta bảo các ngươi không phải như thế, nhưng nếu các ngươi không ăn năn đền tội, các ngươi cũng phải chết như vậy. Qua những lời này, Chúa Giêsu sửa sai quan niệm phổ thông thời đó cho rằng đau khổ và tai ương chỉ là hình phạt vì tội lỗi, và Ngài nhấn mạnh rằng cần phải tránh tội lỗi vì đó chính là sự ác, là tai ương đích thực. Tránh tội vì sợ bị trừng phạt mà thôi vẫn chưa đủ, còn phải hoán cải và làm điều thiện nữa. Một lần khác, Chúa Giêsu cũng sửa sai quan niệm của những người đồng thời về nguồn gốc và ý nghĩa của đau khổ. Phúc âm Thánh Gioan ghi lại, khi Chúa Giêsu đang đi thì thấy một người mù từ lúc mới sinh. Các môn đệ hỏi Chúa, thưa Thầy, ai đã phạm tội làm người này sinh ra đã bị mù? Chính người này hay là cha mẹ người này đã phạm tội? Chúa trả lời, chẳng phải người này cũng chẳng phải cha mẹ người này đã phạm tội, nhưng việc đã xảy ra là để quyền phép Chúa được hiển hiện nơi người này. Và khi chữa lành cho người mù, Chúa Giêsu làm cho anh ta tin nơi Chúa và tôn vinh Thiên Chúa.
Trên đây là đại cương lập trường của Kitô giáo về sự đau khổ dưới ánh sáng của khổ nạn của Chúa Giêsu như Công đồng Chung Vatican II đã nhắc đến trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Chính nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà bí nhiệm về sự đau khổ và sự chết được sáng tỏ. Những điều bí nhiệm này đè bẹp chúng ta nếu hiểu chúng ở ngoài phúc âm. Thực vậy, một khi không có đức tin và không ý thức giá trị cứu độ của đau khổ, thì người ta sẽ thấy những đau khổ chỉ là điều vô nghĩa lý và hoàn toàn vô ích. Chính vì thế, trong một xã hội bị tục hóa cao độ như Đan Mạch, Hà Lan và Hoa Kỳ, càng ngày càng có những người bệnh tật tuyệt vọng hoặc những người quá già và đau yếu xin các bác sĩ trích thuốc độc cho mình để chấm dứt cuộc sống mà họ cho là vô giá trị. Và gần đây, Quốc hội tại Hà Lan và Đan Mạch đã ban hành những đạo luật cho phép kết liễu sinh mạng những người bệnh tật tuyệt vọng như thế, theo lời yêu cầu của các đương sự. Đó chẳng qua chỉ là quốc hội chạy theo một thói quen thịnh hành trong xã hội mà thôi. Tại Hoa Kỳ, nghị viện tại một số bang cũng đang chiều theo sức ép của nhiều người và muốn ban hành những đạo luật cho phép giết người êm dịu hoặc giúp người bệnh nan y, già yếu, tự tử. Tuy nhiên, đối với các tín hữu Kitô, họ xác tín rằng chính Chúa Giêsu Kitô đã mang lại cho đau khổ một giá trị tích cực khi Ngài chọn con đường khổ giá làm phương thế cứu chuộc nhân loại. Trong tông thư Salvifici Doloris, Khổ đau cứu độ, công bố năm 1984, Đức Gioan Phaolô II đã dạy rằng, chính đấng cứu thế đã viết lên phúc âm về sự đau khổ bằng chính thái độ yêu thương chấp nhận đau khổ, để loài người không phải chết nhưng được sống đời đời. Sự đau khổ ấy, cùng với lời giảng dạy sống động của Chúa, trở thành một nguồn mạch dồi dào cho tất cả những ai đã tham dự vào sự đau khổ của Chúa Giêsu trong thế hệ các môn đệ đầu tiên của Ngài, rồi đến các vị hiền tu tham dự vào những đau khổ tiếp nối qua dòng thời gian. Nói như thế không có nghĩa là các tín hữu Kitô tìm kiếm và nuôi dưỡng đau khổ, bởi vì đau khổ tự nó là một điều bất hạnh, tiêu cực và không ai muốn chịu đau khổ vì đau khổ. Do đó, mặc dù thánh giá đau khổ có giá trị cứu độ, nhưng không vì thế mà chúng ta được lạm dụng thánh giá để an ủi người khác mà không làm gì để thoa dịu những khổ cực của họ. Sự kiện chính Chúa Giêsu đã chịu đau khổ trên thánh giá, bó buộc các tín hữu Kitô cũng phải vác đỡ thập giá và gánh nặng cho tha nhân và tích cực dấn thân ở mọi nơi để xoa dịu đau khổ của người khác. Phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 9 câu 35 ghi lại rằng: Chúa Giêsu đi vào các thành, các làng, vừa rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, vừa chữa khỏi mọi tật bệnh. Còn phúc âm theo Thánh Luca kể lại, khi người ta hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa của giới răn yêu thương, Ngài trả lời bằng cách kể dụ ngôn người Samaritano nhân lành, tận tụy săn sóc người bị cướp đánh bị thương nằm bên vệ đường. Qua những văn bản này, người ta có thể kết luận rằng, đối với Chúa Giêsu, đau khổ phải đặc biệt thúc đẩy các tín hữu thực thi đức bác ái yêu người và dấn thân phục vụ giúp đỡ con người đau khổ. Đó là câu trả lời mà các tín hữu phải mang lại cho những đau khổ của con người, như Ngài đã phán khi nói về cuộc phán xét chung. Ta đói, các con đã cho ta ăn. Ta khát, các con đã cho ta uống. Ta không có chỗ trú, các con đã cho ta trọ. Ta trần trụi, các con đã cho ta mặc. Ta bị cầm tù, các con đã thăm viếng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Seoul, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào mừng sự gia tăng con số giáo dân dấn thân tại Á Châu là một dấu chỉ hy vọng lớn lao cho tương lai giáo hội tại đại lục này. Bonn, Giáo hội Công giáo tại Đức kêu gọi các tín hữu Hồi giáo đang sinh sống và được hưởng tự do tôn giáo tại Đức hãy dấn thân cổ võ tự do tôn giáo tại các nước nguyên quán của mình. Königstein, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa, sứ thần tòa thánh tại Haiti, kêu gọi quan tâm trước tiên tới các tín hữu nạn nhân trước công trình tái thiết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus.